tôi gặp Hòa Thượng Thái Hư tại Nam Kinh, một thành phố đổ nát, hoang tàn vì bom đạn của quân đội Nhật. Hòa Thượng là một người mập mạp, thấp bé, giọng nói đặc sệt, âm Phúc Kiến nên rất khó nghe. Ngài có khuôn mặt tròn trĩnh phúc hậu với chòm râu bạc khá dài, trông như một tiên ông trong tranh vẽ hơn là lãnh tụ một phong trào. Lần đó trên hàng hiên của ngôi chùa địa phương, Ngài đã kể cho tôi nghe về chương trình làm việc của Ngài. Theo Hòa Thượng, để thích hợp với hoàn cảnh mới, Phật giáo phải được tổ chức thành một giáo hội thống nhất thay vì hoạt động lẻ tẻ riêng rẽ. Nhưng tôi được biết các bậc lão tăng không đồng ý việc tổ chức một giáo hội như thế. Hiển nhiên rồi, bất cứ một thay đổi nào cũng đều khó vì đa số đã quen với nếp sống cũ. Ít ai muốn thay đổi vì sợ xáo trộn, mà hậu quả ra sao thì đâu có ai biết trước được. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khẩn thiết vì nếu không thay đổi, thì chính quyền có thể ban hành các biện pháp mạnh đối với Phật giáo, giống như hồi xưa Hoàng đế Henry Đệ Bát đã làm đối với Giáo hội Thiên Chúa Giáo tại nước Anh của tiên sinh vậy. Tôi ngạc nhiên vì sự hiểu biết của Hòa Thượng. Trong giao tiếp với những tu sĩ Trung Hoa, tôi nhận thấy ít ai có kiến thức về văn hóa xã hội hay lịch sử châu Âu. Chúng tôi bàn luận khá lâu về những việc đã xảy ra trong thời Trung Cổ và Phục Hưng. Hòa Thượng Thái Hư cho biết, chúng tôi cần đào tạo những tu sĩ ưu tú để phục hồi Phật giáo tại Trung Hoa. Nói một cách khác, một thời đại Phục Hưng tương tự như những sự kiện đã xảy ra tại châu Âu rất cần cho quê hương chúng tôi. Có lẽ tiên sinh cũng thấy hiện nay chúng tôi sống có khác gì thời đại Trung Cổ đâu. Mỗi miền được cai trị bởi một vị lãnh chúa, còn toàn quyền sinh sát muốn làm gì thì làm. Chính quyền trung ương thì quá bận rộn, đâu chú ý gì tới nhu cầu của dân chúng. Do đó để sống còn, Phật giáo cần phải được tổ chức lại dưới hình thức mới mẻ, hợp với thời đại mới. Tiên sinh có biết tại sao chính quyền Trung Hoa lại đối xử đặc biệt với những nhà truyền giáo người Âu, trong khi coi thường những tu sĩ địa phương không? Tại vì những nhà truyền giáo này đã xây dựng được những trường đại học mở mang và hướng dẫn dân trí. Họ đã thiết lập những hệ thống giáo dục mới mẻ có thể đưa Trung Hoa tiến theo đà văn minh của thế giới. Trong khi đó, những tu sĩ Phật giáo vẫn mơ mộng những chuyện viển vông, lo cầu an cầu siêu hay các hình thức mê tín dị đoan vốn thật ra không hề có trong truyền thống của Phật giáo. Hòa Thượng trình bày những kế hoạch mà Ngài đang cho thi hành, từ việc tổ chức các trường học Phật giáo đến chương trình giảng dạy cho tăng sĩ. Theo Ngài, học trình sẽ được chia làm hai phần rõ rệt. Ngoài phần căn bản về Phật học, các tăng sĩ còn phải học thêm ngoại ngữ, toán, khoa học và lịch sử thế giới nữa. Nghe Hòa Thượng nói, tôi thấy Ngài là người có óc tổ chức theo đường lối khoa học. Nếu sinh ra ở Trung Hoa trong thời trước, chắc hẳn Ngài có thể trở nên một vị quan lớn, một tể tướng hay một chức quan nhất phẩm triều đình không chừng. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn đồng ý với Ngài về đường lối cải cách rập theo khuôn châu Âu, nhất là việc giảng dạy thêm các bộ môn như khoa học xã hội, triết học và lịch sử cho các tăng sĩ. Là người Âu, tôi có một cái nhìn khác. Tôi thiết nghĩ thế giới này đã có quá nhiều trường đại học, quá nhiều chương trình giáo dục, phân tích tỉ mỉ các khía cạnh của đời sống ra thành các mảnh vụn vặt. Đã có biết bao nhà khoa học xếp đặt đời sống qua các lý thuyết về triết học, kinh tế, chính trị và xã hội, nhưng họ đã giúp ích gì cho nhân loại? phải chăng các lý thuyết mơ hồ này đã đem lại sự phân hóa con người? Lịch sử cho thấy mỗi khi một lý thuyết mới được đề xướng thì xã hội lập tức xáo trộn. Dù lý thuyết đó chủ trương gì đi chăng nữa, nó cũng chỉ là những mảnh vụn không hoàn hảo khi người sáng chế ra nó chưa đạt được sự toàn thiện nơi mình. Tôi nhớ hồi còn ở Hồng Kông, Tạ Hải thường khuyên: "Nè bạn, nếu muốn đến Tây Hồ thì bạn phải nhắm hướng đó mà đi. Nếu ngồi nhà đọc tất cả những cuốn sách nói về Tây Hồ thì có ích gì chứ? Dĩ nhiên, bạn có thể biết vị trí Tây Hồ qua bản đồ, bạn có thể biết xuất xứ nguồn gốc của nó qua các cuốn sách địa dư, bạn có thể biết rõ nước trong hồ gồm những chất gì qua sách hóa học. Nhưng biết như vậy thì lợi ích gì chứ? Làm sao bạn có thể hưởng được cái vẻ đẹp tuyệt vời của Tây Hồ vào một buổi sáng mùa thu, vào một ngày trăng tròn trên con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt hồ? Bạn phải đến đó mới thưởng thức trọn vẹn được nó. Người ta không thể thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời đó qua sách vở được. Cũng thế, mục đích của Phật giáo là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Con đường này đòi hỏi người đi phải nỗ lực tu hành qua các phương pháp mà Đức Phật đã chỉ dẫn, chứ không thể đọc sách vở, bàn luận các danh từ, sắp đặt thành các hệ thống mà có thể giải thoát được. Tôi nghĩ rằng tình trạng suy thoái của Phật giáo Trung Hoa một phần là do những tu sĩ thiếu học thức, thiếu thực hành đã chỉ dẫn sai lạc, nhưng phần khác cũng do hoàn cảnh xã hội và trình độ hiểu biết của dân chúng lúc đó nữa. Việc chấn hưng Phật giáo qua chương trình đào tạo tăng sĩ là điều nên làm, nhưng việc tổ chức và giảng dạy thêm các bộ môn như khoa học, lịch sử, xã hội sẽ chẳng giúp ích gì cho mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. Phật giáo không cần những học giả, những tăng sĩ có kiến thức khoa học, mà chỉ cần những người biết tự giác và giác tha. Theo thiện ý của tôi thì chính người châu Âu phải tìm về châu Á để học hỏi những tinh hoa nơi đây, chứ không phải người châu Á tìm học gì ở văn minh châu Âu. Lịch sử cho thấy rõ, tất cả mọi truyền thống, tôn giáo, mọi tinh hoa tốt đẹp nhất của nhân loại đều xuất phát từ châu Á, kể cả Thiên Chúa giáo, vì Trung Đông cũng thuộc vào văn hóa châu Á. Chính những người Âu đã vay mượn văn minh châu Á, sửa đổi nó đi cho thích hợp với lối sống và tư tưởng của họ, và thường làm cho các tinh hoa này suy đồi và trở nên thô bạo hơn xưa. Tuy khoa học đã giúp châu Âu thiết lập những định chế, quy luật và tổ chức xã hội, nhưng nó cũng góp phần vào việc tiêu diệt con người qua các tham vọng cá nhân hay tham vọng quốc gia dưới danh nghĩa một học thuyết nào đó. Trải qua bao thế kỷ, việc thu góp và tích lũy tài sản đã trở thành một lối sống, một chủ trương hợp tình hợp lý tại châu Âu, và điều này đã đưa đến các hậu quả tai hại như chiến tranh, thù hận và bạo động xảy ra khắp nơi trên thế giới. Dù cho các nhà khoa học có biện luận thế nào chăng nữa, lương tâm họ cũng không thể yên ổn khi thấy công trình tâm huyết của họ đã được đem ra phục vụ cho những chính sách vô luân và phi nhân. Dĩ nhiên, giá trị của những lý thuyết như vậy chẳng đáng kể gì, và theo thời gian, nó sẽ bị thay đổi bởi một lý thuyết khác. Trong khi đó, những chân lý và tinh hoa của châu Á vẫn tiếp tục trường tồn. Nó tồn tại vì nó đáp ứng đúng những ước nguyện của con người và đúng với sự thật. Lịch sử cho thấy những đế quốc hùng mạnh nhất cũng chỉ tồn tại nhiều lắm là vài trăm năm, trong khi những giá trị tinh thần kéo dài cả ngàn năm và sẽ tiếp tục nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi tiếp tục bàn luận thêm về chi tiết, nhưng tôi thấy chương trình cải cách của Hòa Thượng khó có thể thành công. Giấc mộng thành lập một giáo hội Trung Hoa thống nhất rất khó thành tựu vì sự phân hóa của các tăng sĩ và sự nghi ngờ của chính quyền. Tinh thần Phật giáo Trung Hoa đã suy vong từ lâu, có lẽ từ trước khi triều đại Mãn Thanh sụp đổ. Những bậc chân tu đạo hạnh, những người có thể hướng dẫn tín đồ càng ngày càng hiếm, trong khi các kẻ buôn thần bán thánh thì càng ngày càng nhiều. Phật giáo Trung Hoa giống như một cái cây đã bị đánh bật cả gốc rễ, các cành lá đang khô cằn, chỉ chờ một mùa đông nữa là tàn úa. Tuy nhiên, tinh hoa Phật giáo, những mầm mống tốt đẹp được gieo trồng từ trước bởi những tăng sĩ thánh thiện, những cư sĩ dày công đức, sẽ tiếp tục phát huy khi có đủ nhân duyên. Biết đâu, một ngày nào đó, Phật giáo Trung Hoa lại chẳng phát triển mạnh mẽ để đưa quốc gia này trở lại thuở Thái Bình thịnh trị như thời Nghiêu Thuấn ngày trước. Sau cuộc gặp gỡ với Hòa Thượng tại Nam Kinh, ít lâu thì tôi được tin Ngài qua đời. Mặc dù công trình chấn hưng Phật giáo của Ngài còn dang dở, nhưng Hòa Thượng Thái Hư vẫn xứng đáng được coi như một nhà cải cách lớn của Phật giáo Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 20. Một lãnh tụ Phật giáo khác nổi tiếng khi đó là Đại sư Hutukutu, người lãnh đạo tinh thần của dân Mông Cổ. Khác với Phật giáo Trung Hoa, giáo hội Mông Cổ được tổ chức chặt chẽ không khác giáo hội Tây Tạng. Đứng đầu giáo hội là một vị đại sư quyền hành tương tự như Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, các vua chúa Mãn Thanh đã bắt vị này phải sống tại Bắc Kinh, một hình thức giam lỏng để khống chế người Mông Cổ. Đại sư Hutukutu sống trong một ngôi chùa rộng lớn đẹp đẽ, không xa cung điện nhà Mãn Thanh bao nhiêu. Trong các ảnh chụp mà tôi được thấy, Ngài thường mặc quần áo may bằng gấm lụa sang trọng và đeo những đồ trang sức lộng lẫy, không khác một vị hoàng đế. Là người lãnh đạo tinh thần, Ngài nhận được nhiều phẩm vật cúng dường vô cùng quý giá và được hưởng các quyền lợi đặc biệt. Mỗi khi Ngài đi đâu đều có tiền hô hậu ủng, có kiệu đưa rước và quân sĩ hộ tống. Khi chính phủ quân sự Trung Hoa lên cầm quyền, thì họ thay đổi ngay thái độ với nhà lãnh đạo tinh thần bị giam lỏng này. Họ thẳng tay cướp phá ngôi chùa lộng lẫy và đưa đại sư Hutukutu đến một ngôi chùa khác nhỏ bé, khiêm tốn hơn. Nhiều lần đại sư xin phép được trở về Mông Cổ nhưng chính phủ Trung Hoa từ chối, mặc dù họ không có lý do gì để giam giữ một người như vậy nữa. Ngài sống một cách âm thầm khiêm tốn cho đến khi Nhật Bản thành lập Mãn Châu Quốc. Biết rõ tầm quan trọng và uy tín của Ngài, họ đã phục hồi quyền hành cho Ngài để lấy lòng dân Mông Cổ và đưa Ngài ra Sơn Đông cùng với Hoàng đế Phổ Nghi. Tuy nhiên điều họ không ngờ là đại sư lại tìm cách trốn về Trung Hoa. Ngài đã cải trang thành một người tùy tùng của giáo sư Robert Winter, một học giả Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về khổng học tại Bắc Kinh. Có người cho rằng Ngài vẫn trung thành với chính phủ Bắc Kinh. Nhưng giáo sư Robert Winter cho biết Ngài làm vậy để tránh việc người Nhật lợi dụng danh nghĩa của Ngài mà tuyển quân từ các bộ lạc Mông Cổ. Tuy nhiên chính phủ Trung Hoa chẳng cần biết đến điều đó. Họ cho phép Ngài tạm trú tại một ngôi chùa ở Nam Kinh, nhưng chẳng cấp dưỡng gì cho Ngài cả. Khi tôi gặp đại sư Hutukutu tại Nam Kinh thì Ngài đã già yếu rồi. Nhìn khuôn mặt đen đủi gầy gò, đầy những vết nhăn và thân hình còm cõi, quấn trong bộ quần áo xanh đã bạc màu, người ta không thể tưởng tượng trước đó không lâu, vị đại sư này đã từng sống trong nhung lụa, không khác một vị vua xa hoa nhất. Tôi biết chính quyền địa phương đã đối xử tệ bạc với ngài. Có thể họ không biết ngài là ai, hoặc không thèm để ý đến một nhân vật mà họ cho rằng không còn quan trọng nữa. Lúc đó, nạn đói đang tràn lan khắp Trung Hoa, người chết nằm la liệt đầy đường. Và tôi không ngờ đại sư Hutukhutu đã không có gì ăn trong nhiều ngày rồi. Để có thể nói chuyện một cách tự nhiên, tôi mời ngài đến một tiệm ăn và ngạc nhiên thấy ngài ăn rất khỏe. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ vì món ăn hợp khẩu vị, nhưng về sau tôi mới biết ngài đã đói nhiều ngày rồi. Tuy bị ngược đãi như vậy nhưng ngài không hề tỏ ra oán hận chút nào. Ngài vui vẻ nói chuyện một cách thản nhiên, trên môi luôn luôn nở một nụ cười thoải mái. Ngài kể cho tôi nghe về cuộc đời trôi nổi của ngài một cách trầm tĩnh và ngỏ ý tiếc cho quốc gia này đã không biết áp dụng tinh thần Phật giáo để xây dựng xã hội tốt đẹp mà lại đi vào vết chân của người Tây Phương. Ngài không tỏ ra cay đắng mà trái lại, hết sức lạc quan về kinh nghiệm đã trải qua. Phùng tiên sinh nên biết, ta rất may mắn được học hỏi về giáo pháp của Đức Thế Tôn và có cơ hội để áp dụng nó trong cuộc đời. Khi sống trong nhung lụa, đeo những trang sức quý báu, ta không thấy thích thú gì hơn khi phải mặc quần áo rách nát. Khi phải nhịn đói nhiều ngày, ta cũng không thấy gì khác khi được ăn những món cao lương mỹ vị. Mặc dù mấy tuần nay không có cơm ăn, ta vẫn không thấy khổ vì ta biết sống và tu trong mọi hoàn cảnh. Nhìn khuôn mặt thoải mái, rạng rỡ của ngài, tôi bùi ngùi cảm động. Khi sống trên Ngũ Đài Sơn, tôi đã thấy vị Phật sống Mông Cổ thiếu tư cách, thiếu đạo đức như thế nào, thì nay tôi lại thấy một vị đại sư Mông Cổ với đầy đủ tác phong và đức hạnh như một vị thánh. Chúng tôi đàm đạo khá lâu và ngài ngỏ ý muốn được trở về Mông Cổ. Tuy nhiên tình trạng chiến tranh lúc đó không cho phép ngài trở về quê hương, nên tôi đã thu xếp với Bộ Ngoại giao để đưa ngài qua tạm trú tại Hoa Kỳ. Tại đây, ngài đã thành lập ngôi chùa đầu tiên của người Mông Cổ trên đất Mỹ và giúp nhiều học giả Âu Mỹ nghiên cứu về truyền thống và phong tục của người Mông Cổ. Ít năm sau, tôi có dịp đi ngang một khu chợ trời và thấy người ta bày bán một bộ quần áo hết sức lộng lẫy, gắn đầy những viên ngọc quý. Người bán đã đòi một giá hết sức cao vì đó là y phục của một vị vua nổi tiếng. Tò mò, tôi hỏi bộ áo quần đó của ai thì được trả lời rằng đó chính là bộ áo của đại sư Hutukhutu thường mặc khi sống ở Bắc Kinh. Tôi tiếc là không có đủ tiền để mua bộ áo đó gửi biếu ngài như một kỷ niệm, nhưng tôi nghĩ có lẽ ngài đã quên những bộ quần áo đó rồi. Công việc mới giúp tôi có phương tiện du lịch dễ dàng hơn trước. Sau khi làm việc tại Bắc Kinh một thời gian, tôi có dịp ghé qua Nga Mi, một ngọn núi thiêng nổi tiếng không thua Ngũ Đài Sơn bao nhiêu. Theo truyền thuyết, Nga Mi là nơi cư ngụ của Bồ Tát Phổ Hiền, tượng trưng cho những hạnh nguyện, cũng như Đức Văn Thù, tượng trưng cho trí tuệ. Phần lớn những bức tượng đều tạc Đức Thích Ca ngồi giữa, một bên có Đức Văn Thù cởi sư tử và bên kia có Đức Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà. Voi sáu ngà là chúa loài voi, tượng trưng cho lục độ. Ngụ ý nói rằng Bồ Tát Phổ Hiền có uy lực cứu vớt rất lớn, có thể phân thân khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Nếu Ngũ Đài nằm trên cùng cao nguyên thuộc khí hậu ôn đới thì Nga Mi chỉ có một đỉnh cao. Mặc dù có đến 5-6 ngôi chùa rải rác quanh núi, nhưng ngôi chùa chính được xây cất chơ vơ trên tận đỉnh. Muốn lên, người ta phải leo những bậc thang bằng đá, xây uốn quanh núi. Thông thường, một người khỏe mạnh cũng phải mất cả ngày mới leo đến nơi. Không như Ngũ Đài Sơn, nổi tiếng với những tu sĩ thánh thiện, Nga Mi được biết đến qua truyền thống đặc biệt về võ thuật. Tại sao các tu sĩ tại đây lại chuyên về võ thuật là điều tôi không thể hiểu. Tiểu thuyết Kiếm Hiệp Trung Hoa thường đề cao Nga Mi như một trung tâm võ thuật với những tu sĩ có thể bay từ mái nhà này qua mái nhà khác, có thể thổi ra những thanh kiếm vô hình cắt đầu đối thủ trong chớp mắt. Tôi nghe nói nhiều thanh niên quá say mê những tiểu thuyết này đã bỏ nhà tìm đến Nga Mi để xin học võ. Số phận các thanh niên này ra sao không thấy ai nói đến. Họ có được thu nhận hay không, chúng tôi cũng không rõ. Trong thời gian ngắn ngủi tại Nga Mi, tôi không hề nhìn thấy các sư sãi tập luyện võ nghệ hay nhìn thấy dấu tích của một võ đường nào. Tôi chỉ thấy trên núi này có rất nhiều khỉ. Khách hành hương thường bị lũ khỉ này quấy nhiễu rất nhiều. Trên đường lên núi, khỉ lớn khỉ nhỏ kéo từng đàn ra khọt khẹt, dọa nạt người đi. Chúng ăn cắp hoa quả, lễ vật của người hành hương, hoặc nhiều lúc lấy trộm cả quần áo của họ, rồi trèo lên những thân cây cao trên sườn núi. Đối với đàn ông khỏe mạnh thì chúng còn sợ, nhưng với những người già hay phụ nữ thì chúng không mấy khi tha cho ai. Có lúc chúng ném đá, có khi chúng nhảy, kêu la om sòm. Tôi nghe kể có một vị tướng lên thăm chùa, có mang theo một nàng hầu, và bầy khỉ đã không chịu tha cho cô này. Nổi giận, vị tướng rút gươm chém con vật vô lễ kia. Chẳng dè, bầy khỉ báo động cả đàn kéo cả trăm con đến bao vây đoàn người hành hương. Trước khí thế hung dữ của bầy khỉ, dù có vũ khí trong tay, những người hầu cận cũng không dám sử dụng. Cho đến khi một vị sư trong chùa chạy đến dàn xếp. Có lẽ bầy khỉ nhận ra vị sư này, nên chúng để ông vượt qua vòng vây. Ông đề nghị vị tướng nên thu hồi vũ khí lại và đem các lễ vật hoa quả ra cho bầy khỉ ăn. Khi thức ăn này được ném ra, bầy khỉ xúm lại tranh nhau ăn và đoàn người hành hương vội vã rút lui. Phải mất hai ngày tôi mới lên đến đỉnh núi. Một màn sương trắng mờ mờ bao phủ quanh ngôi chùa, khiến không khí nơi đây đượm một vẻ huyền bí lạ lùng. Tuy nhiên tôi không có nhiều thì giờ để xem xét phong cảnh, vì đầu óc còn bận nghĩ đến Tạ Hải. Từ khi quân Nhật chiếm đóng Hồng Kông, tôi không nhận được tin tức gì về người bạn mà tôi coi như anh em ruột thịt này. Tin tức từ Hồng Kông cho thấy tình hình thành phố này rất bi đát. Nhiều người đã chết đói. Số người bị lính Nhật nghi ngờ, bắt thủ tiêu cũng nhiều. Lần này, lên Nga Mi Sơn, ngoài lý do thăm viếng phong cảnh, tôi còn một lý do riêng nữa là cầu nguyện cho Tà Hải. Thông thường, những người tu theo hạnh Bồ Tát thường lựa chọn một vị Bồ Tát nào đó thích hợp với mình để làm gương noi theo. Tôi biết Tạ Hải đã chọn Đức Phổ Hiền như một vị thầy hướng dẫn. Trong căn phòng làm việc của anh, có để một bàn thờ Đức Phổ Hiền. Lúc nào cũng hương khói thơm ngát. Sáng nào Tạ Hải cũng tụng kinh Phổ Hiền hạnh nguyện và cố gắng theo đúng 10 hạnh nguyện của Ngài là lễ kính chư Phật, tán thán Như Lai, cúng dường tất cả, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật thường ở đời, thường theo học Phật, hằng thuận chúng sinh và hồi hướng công đức. Nhiều năm nay, Tạ Hải vẫn thường ao ước có thể đi hành hương tại núi Nga Mi, nhưng công việc quá bận nên anh chưa có dịp hoàn tất tâm nguyện này. Lần này lên Nga Mi, tôi đã dành trọn một ngày trước bàn thờ Đức Phổ Hiền để cầu nguyện cho Tạ Hải. Tôi không tin Bồ Tát là một vị thần ban phước cho những ai đến cầu xin Ngài, nhưng tôi chí tâm chí thành hồi hướng công đức cho Tạ Hải với hy vọng rằng anh có đủ sức chịu đựng những khổ đau hay khó khăn trong giờ phút hiện tại. Tôi theo chân những người hành hương, vừa đi vừa cầu nguyện quanh đỉnh núi để chí tâm hồi hướng công đức cho Tạ Hải. Có thể bạn đọc cho rằng tôi mê tín, nhưng tôi tin rằng đây là một việc chính đáng. Tôi cẩn thận ghi tên Tạ Hải lên một mảnh giấy màu vàng, rồi đưa cho vị sư trụ trì, nhờ Ngài làm lễ cầu an. Trước pho tượng của Đức Phổ Hiền trong chánh điện, tôi cung kính quỳ xuống cầu nguyện cho người bạn thân được tai qua nạn khỏi. Vì số người hành hương khá đông, nên đa số mọi người chỉ ghép vào chánh điện để làm lễ một cách sơ sài. Ít ai theo trọn cả khóa lễ. Tuy nhiên, với tấm lòng chân thành, tôi đã quỳ tại đó trong nhiều giờ để cầu nguyện. Đêm đó, trong căn phòng nhỏ sau chùa, tôi đã nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra trong đời mình. Tôi đã trải qua những giờ phút êm đềm tại Hồng Kông dưới sự hướng dẫn và khuyến khích của gia đình Tạ Hải. Tôi đã sống với Tạ Ngũ Thúc và học hỏi rất nhiều nơi ông trước khi bắt đầu một đời sống tự lập tại Bắc Kinh. Những người Trung Hoa đầy lòng nhân từ này đã đón nhận một người ngoại quốc xa lạ, một thanh niên mơ mộng diễn vong vào gia đình họ, đối đãi như ruột thịt. Tiếc rằng hiện nay, khi họ cần sự giúp đỡ của tôi, thì tôi vẫn chưa làm gì được để đền đáp công ơn của họ. Sáng hôm sau, trời đổ mưa, nên tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng mà những người hành hương tại Nga Mi thường nói đến. Vào buổi đẹp trời khi mặt trời vừa mọc, nếu đứng vào một vị trí nhất định sau chùa, nhìn xuống thung lũng phía dưới, người ta sẽ thấy ánh mặt trời phản chiếu sau rặng núi thành hình ảnh một người đang ngồi thiền mà những người hành hương cho rằng đó chính là hình ảnh của Đức Phổ Hiền. Vẫn biết đó chỉ là cái bóng phản chiếu của rặng núi, nhưng nếu có lòng tin mãnh liệt thì người ta có thể giải thích nó qua nhiều khía cạnh khác nhau. Khi hình ảnh này xuất hiện, tất cả những người hành hương đều quỳ xuống, tụng kinh Phổ Hiền hạnh nguyện. Nhiều người phát nguyện sẽ noi gương Đức Phổ Hiền, tu hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Tôi trở về Nam Kinh được ít hôm thì bị thuyên chuyển đi công tác tại Trường Sa, một thành phố đang xáo trộn và không an ninh lắm. Lý do của việc thuyên chuyển này vì sứ quán nhận được một bản báo cáo khá dài kể về hành vi của tôi tại núi Nga Mi. Một vài người ngoại quốc, trong đó có ba nhà truyền giáo, đã cho rằng việc một nhân viên ngoại giao quỳ gối trước một ngẫu tượng là một sỉ nhục lớn cho danh dự nước Anh. Bản báo cáo ghi chép đầy đủ chi tiết rằng tôi đã cư xử như một người Trung Hoa, đã đốt vàng mã trước bàn thờ, đã đi vòng quanh chùa đúng 7 lần, đã tham dự các nghi thức thờ ma cúng quỷ của dân tộc địa phương. Tôi bị gọi lên quở trách nặng nề và được chỉ thị tuyệt đối không được tái diễn hành vi không thể chấp nhận như thế nữa. Cho đến khi đó tôi mới ý thức được sự ràng buộc của các kỷ luật ngoại giao và sự thiếu tế nhị, thiếu hiểu biết của người châu Âu trên đất Trung Hoa. Tôi đến làm việc tại Trường Sa dưới sự giám sát nghiêm mật của một nhân viên ngoại giao không có cảm tình với tôi. Có lẽ ông đã được nghe kể về tôi nên thường tỏ ra khó chịu vì sự giao thiệp thân mật giữa tôi và những người dân bản xứ. Ngay khi tôi vừa trình sự vụ lệnh, ông đã lạnh lùng cho biết nếu tôi còn tái phạm một lần, và chỉ một lần thôi, thì tôi sẽ bị cách chức ngay. Công việc tại đây hết sức tẻ nhạt vì suốt ngày tôi phải phiên dịch những hồ sơ vừa dài vừa khô khan. Có lẽ người ta đã cố tình thu xếp cho tôi một chân cạo giấy như một hình thức trừng phạt. Ngoài ra, tôi được lệnh nếu không cần thiết thì phải hạn chế việc giao thiệp với người Trung Hoa đến mức tối đa. Suốt mấy tháng làm việc dưới sự kiểm soát của những người mà tôi không ưa đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa của câu ái biệt ly, oán tán hội. Người yêu phải xa lìa, kẻ ghét thường gặp gỡ. Một hôm, chúng tôi có việc phải đi ngang qua một ngôi chùa ở đầu tỉnh. Tôi cố ý đi chậm lại để vừa ngắm phong cảnh chùa, vừa để nghe tiếng kinh trầm trầm vang lên. Bất chợt tôi nhìn thấy một vị sư quen thuộc đang từ trong chùa bước ra, Hòa Thượng Ninh Hải. Vì chúng tôi đi ngang qua cửa chùa, nên chắc Hòa Thượng cũng nhận ra tôi. Ngài đứng lại, chăm chú nhìn tôi và mỉm cười. Theo đúng phong tục Trung Hoa, tôi phải quỳ xuống làm lễ ra mắt bằng nghi thức khấu đầu đúng 3 lần. Vì dù sao, Ngài cũng là một vị thầy có công hướng dẫn tôi tại Ngũ Đài Sơn. Tôi bối rối, không biết phải xử trí ra sao. Nếu vi phạm kỷ luật, người bạn đồng nghiệp chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng tôi cũng không thể lạnh lùng bước đi mà không nói gì. Đã mấy năm không gặp, tôi thấy Hòa Thượng già yếu hơn trước nhiều. Lưng Ngài còng hẳn xuống, bước đi không còn vững, nên Ngài phải chống gậy. Lòng tôi dường như tan nát, tôi định bỏ qua tất cả mọi sự để nhào đến trước mặt Ngài làm lễ ra mắt. Nhưng ngay trong giây phút đó, bỗng Ngài thản nhiên chống gậy bước trở vào chùa. Tôi đứng sững, chưa kịp phản ứng thì người bạn đồng nghiệp đã lên tiếng. Nè, đi nhanh lên chứ, chúng ta còn phải đến dinh quan tỉnh trưởng cho kịp giờ hẹn. Cái lão già này khó tính lắm, tới chậm một chút là cằn nhằn liền. Tôi bước đi và chợt hiểu câu nói lạ lùng mà Hòa Thượng Ninh Hải đã tiên tri. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng ta sợ rằng khi đó còn sẽ không dám nói chuyện với ta nữa. Tôi đến dinh tỉnh trưởng làm việc, nhưng đầu óc cứ quay cuồng về mặc cảm tội lỗi này. Liệu Hòa Thượng có buồn về thái độ của tôi không? Làm sao tôi có thể hành động như thế được chứ? Phải chăng bây giờ tôi đã khác ngày trước? Tôi đã là một nhân viên ngoại giao của Hoàng gia Anh, nên không thể khấu đầu trước một người Trung Hoa được nữa. Ngày hôm sau, tôi có việc phải rời Trường Sa. Khi trở lại, tôi đã thu xếp công việc để có thể đến thăm Ngài tại ngôi chùa kia. Nhưng người ta cho biết Hòa Thượng đã di tản đi nơi khác rồi. Tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với Ngài, nhưng vô hiệu. Trong tình trạng chiến tranh, hàng triệu người di tản tứ tung, làm gì có địa chỉ để liên lạc?